Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 3 năm 2014. Giới điều tra Mỹ nêu lên khả năng chiếc máy bay mất tích của Malaysia bay thêm nhiều tiếng đồng hồ sau khi mất liên lạc. Philippines cho thả dù hàng tiếp tế xuống cho lính đồn trú trên bãi cỏ mây ở Trường Sa. Seoul bác bỏ đề nghị họp thượng đỉnh với Tokyo. Quốc hội Ukraine quyết định thành lập lực lượng vệ binh quốc gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ bênh vực Philippines và tố cáo hành động khiêu khích mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Phim Việt Nam tranh giải tại Festival Créteil, RFI phỏng vấn nữ đạo diễn Xíu Phạm, tác giả của bộ phim Căn phòng của mẹ. Kính thưa quý vị, công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia bị mất tích hôm nay bước sang ngày thứ sáu. Giới điều tra Mỹ nêu lên khả năng chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines tiếp tục bay thêm 4 tiếng đồng hồ sau khi biến mất khỏi màn hình. Thông tin này đã làm dày đặc thêm tấm màn bí mật đang bao phủ trên vụ mất tích.
Nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày hôm nay trích dẫn hai nguồn tin từ phía các nhà điều tra Mỹ căn cứ trên những dữ liệu do động cơ của chiếc Boeing 777 cung cấp. Chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tích hôm 8 tháng 3 đã bay tổng cộng trong 5 giờ đồng hồ kể từ khi cất cánh khỏi phi trường Kuala Lumpur. Giới điều tra nghi là sau khi biến mất khỏi màn hình radar, chiếc Boeing 777 nói trên có thể đã tiếp tục bay thêm trong 4 giờ nữa. Sở dĩ các nhà điều tra đưa ra giả thuyết này vì động cơ Rolls-Royce của máy bay Boeing 777 được gắn thiết bị tự động phát thông tin trực tiếp, độc lập với hệ thống liên lạc phát đáp trong khoang máy bay. Do vậy, nếu hệ thống liên lạc trong khoang máy bay bị cố tình cắt, thì hệ thống truyền tin từ động cơ máy bay vẫn hoạt động và giúp giải đáp được những bí ẩn về chiếc máy bay này. Với giả thuyết đó, cơ quan chống khủng bố của Hoa Kỳ điều tra theo hướng máy bay Malaysia có thể là mục tiêu khủng bố hoặc là đã phải chuyển hướng hay hoặc đã bị phá hoại. Cho đến ngày hôm qua, các bên liên quan vẫn chưa thể xác định được là liệu chuyến bay nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh đã có phải thay đổi lộ trình bay hay là đã bị rơi ngoài khơi Biển Đông. Theo tin mới nhất, phía Malaysia đã bác bỏ tin của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal.
Về tình hình Biển Đông, Philippines thả dù hàng tiếp tế cho lính đồn trú trên bãi cỏ mây ở Trường Sa. Đường biển bị Trung Quốc ngăn chặn, Philippines đã phải dùng đến đường hàng không để tiếp tế lương thực cho nhóm lính của họ đồn trú trên bãi Segun Thomas Shoal, Việt Nam gọi là bãi cỏ mây. Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Philippines đã cho biết như trên vào hôm nay, nhưng không nói rõ là chiến dịch tiếp tế diễn ra vào lúc nào.
Theo Peter Paul Ganve, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines, quân đội nước này đã dùng máy bay thả thực phẩm xuống cho các binh sĩ đóng trên bãi Second Thomas Shoal. Nguồn tin này không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào, đặc biệt là thời điểm diễn ra chiến dịch thả dù đồ tiếp tế. Sở dĩ Philippines đã phải dùng đến máy bay thả lương thực tiếp tế cho binh sĩ của mình, đó là vì đường biển đã bị tàu Trung Quốc phong tỏa. Cách đây hai hôm, Manila đã chính thức gửi công hàm phản đối việc tàu tuần duyên Trung Quốc ngày 9 tháng 3 vừa qua đã chặn hai tàu dân sự được quân đội Philippines thuê chở hàng tiếp tế không cho đến gần bãi cỏ mây. Nằm cách đảo Palawan ở phía tây Philippines khoảng 200 cây số, bãi Second Thomas Shoal là một thực thể địa lý thuộc quần đảo Trường Sa và đang là đối tượng tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Từ những năm 1990 đến nay, Philippines đã cho một toán thủy quân lục chiến thường xuyên canh giữ bãi này. Họ sống trên một chiếc tàu cũ mắc cạn trên bãi và được tiếp tế bằng đường thủy. Công việc này vẫn tiến hành đều đặn cho đến sự cố hôm 9 tháng 3 vừa rồi khi Trung Quốc lần đầu tiên dùng võ lực ngăn chặn công việc tiếp tế của Philippines. Theo giới quan sát, động thái gây căng thẳng của Trung Quốc nằm trong sách lược phong tỏa đường tiếp tế cho lính Philippines trên bãi Second Thomas Shoal cho đến khi Manila buộc phải rút quân đi, tạo điều kiện cho Bắc Kinh mặc nhiên chiếm đóng bãi đá này, được Trung Quốc đặt tên là Nhân Ái Tiểu.
Vào lúc Trung Quốc không ngừng phô trương thanh thế trên Biển Đông, một sĩ quan cao cấp thuộc Hải quân Indonesia vào hôm qua đã lên tiếng cảnh báo về việc Bắc Kinh gộp một phần lãnh hải khu vực Natuna thuộc tỉnh đảo Riau của Indonesia vào trong tấm bản đồ đường chín đoạn của họ, theo Phó Đề đốc Faru Zaini, trợ lý Bộ trưởng An ninh đặc trách học thuyết chiến lược quốc phòng, thì điều đó có hại cho an ninh của Indonesia.
Theo Antara, hãng tin chính thức của Indonesia, Phó Đề đốc Faru Zaini đã nhận định như sau. Xin trích, Trung Quốc đã tuyên bố vùng biển Natuna là lãnh hải của họ. Đòi hỏi tùy tiện này có liên quan đến tranh chấp về quần đảo Trường Sa giữa Trung Quốc và Philippines. Tranh chấp đó sẽ tác động mạnh đến an ninh trong vùng biển Natuna. Hết lời dẫn. Ông Faru Zaini đã nhấn mạnh đến sự kiện Trung Quốc gộp một phần vùng biển của quần đảo Natuna thuộc Indonesia vào bên trong tấm bản đồ chín đường gián đoạn mà Bắc Kinh đang dùng để xác định chủ quyền của họ trên Biển Đông. Nhân vật này còn nhắc lại là Trung Quốc đã chính thức hóa yêu sách chủ quyền đó khi đưa tấm bản đồ lưỡi bò vào trong hộ chiếu mới của công dân Trung Quốc. Đối với nhân vật đặc trách chiến lược quốc phòng của Indonesia thì quân đội nước này phải có phương án cụ thể để đối phó vì, xin trích, những gì Trung Quốc đã làm liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Indonesia. Hết lời dẫn. Ông Zaina nhắc lại rằng không riêng gì lãnh thổ Indonesia là bị tấm bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc gặm nhấm. Các nước khác quanh Biển Đông như Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Đài Loan đều có phần lãnh thổ bị gộp vào bên trong tấm bản đồ của Bắc Kinh. Vấn đề đáng quan ngại, theo vị phó đề đốc Indonesia, là Trung Quốc không minh bạch trong tấm bản đồ của họ, hoàn toàn không có một tọa độ cụ thể nào. Lời cảnh giác kể trên được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh được cho là không ngần ngại trong việc dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền của Trung Quốc tại vùng biển Natuna. Nhiều vụ đối đầu giữa tàu tuần tra hai nước đã xảy ra tại khu vực này và phía Trung Quốc võ trang hùng hậu hơn đã ngăn chặn không cho tàu Indonesia bắt giữ tàu cá Trung Quốc đến đánh bắt trộm trong vùng.
Cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Miến Điện nhận định quá trình chuyển tiếp dân chủ ở đất nước này vẫn còn mong manh. Đồng thời, ông kêu gọi bảo đảm thỏa thuận ngừng bắn, ký kết với các sắc tộc thiểu số.
Trong bản báo cáo được công bố hôm nay, ông Thomas Ojea Quintana, đặc phái viên Liên Hợp Quốc theo dõi tình hình Miến Điện từ 5 năm qua, nhấn mạnh, quá trình chuyển tiếp dân chủ tại Miến Điện vẫn còn chập chững và mong manh. Mặc dù ca ngợi các cải cách đã và đang được chính quyền thực thi, đặc biệt là việc trả tự do cho hơn 1.100 tù nhân lương tâm từ năm 2011 và các quyết định nới rộng tự do ngôn luận, nhưng đại diện Liên Hiệp Quốc vẫn đánh giá là chưa đủ cho tiến trình dân chủ hóa đất nước. Theo ông Quintana, tại Miến Điện cho đến giờ, quân đội vẫn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống và các thiết chế. Ngoài ra, người ta chưa thể nói Miến Điện đã có được một nhà nước pháp quyền. Những hiện tượng như tra tấn tù nhân, đối xử bất bình đẳng một cách có hệ thống vẫn tồn tại trong cộng đồng dân cư ở một số vùng. Trong bản báo cáo, một lần nữa đặc phái viên Liên Hợp Quốc khẳng định lại rằng các hành động vi phạm nhân quyền nhắm vào dân thiểu số Rohingya theo Hồi giáo ở tiểu bang Rakhine có thể được coi như tội ác chống lại nhân loại. Đại diện Liên Hợp Quốc về Miến Điện khuyến cáo cần phải bảo đảm lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận chính trị với những nhóm sắc tộc thiểu số để Miến Điện xây dựng được một xã hội đa tôn giáo, đa sắc tộc. Ông cũng yêu cầu chính quyền Miến Điện ấn định một lịch trình cụ thể nhanh chóng đi tới các cuộc thương lượng chính trị.
Ngược lên vùng Đông Bắc Á, cuộc họp hôm qua giữa các quan chức ngoại giao của Hàn Quốc và Nhật Bản để giải tỏa những bất đồng về quá khứ chiến tranh, về hồ sơ gái giải sầu đã không đem lại kết quả mong muốn. Seoul không mặn mà trước đề nghị tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.
Hôm nay khi được hỏi bao giờ thì Nhật Bản và Hàn Quốc có thể họp thượng đỉnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trả lời là để thực sự có một cuộc đối thoại tích cực, phía Nhật Bản cần nhanh chóng tỏ thái độ thành thực trên những hồ sơ liên quan đến quá khứ lịch sử. Quan hệ song phương đã rơi xuống mức xấu nhất từ nhiều năm qua, do Nhật Bản và Hàn Quốc cùng là hai đồng minh châu Á của Mỹ nên Washington đã thúc giục Tokyo và Seoul hàn gắn quan hệ với nhau. Tổng thống Hàn Quốc trước mắt loại trừ khả năng họp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản. Đối với người dân Hàn Quốc thì ông Shinzo Abe là chính khách đáng ghét nhất và chỉ thua có lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mà thôi. Vẫn liên quan đến tình hình Đông Bắc Á, đại diện của Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản và Bắc Triều Tiên vừa thông báo đôi bên sẽ gặp lại nhau trong hai ngày 19 và 20 sắp tới tại Thẩm Dương để thảo luận về khả năng đưa một số người Nhật đến viếng mộ thân nhân tại Bắc Triều Tiên. Đây là một dự án đã được đề cập đến lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2012, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Tokyo và Bình Nhưỡng không thiết lập quan hệ ngoại giao. Các vụ thử nghiệm tên lửa và bom nguyên tử của Bắc Triều Tiên là trở ngại chính trong việc Nhật Bản-Bắc Triều Tiên bình thường hóa quan hệ.
Riêng về Bắc Triều Tiên, hôm qua nước này đã phủ nhận là họ không liên quan gì đến chiếc tàu chở dầu mang cờ hiệu Bắc Triều Tiên đã mua dầu hỏa bất hợp pháp của một nhóm nổi dậy tại Libya.
Thông tấn xã Triều Tiên KCNA đã lên tiếng giải thích rằng chủ tàu dầu Morning Glory là một công ty Ai Cập theo một hợp đồng thầu lại đã tạm thời được phép sử dụng cờ của Bắc Triều Tiên. Chiếc tàu dầu nói trên sau khi mua lậu dầu của phiến quân tại cảng Ansedra, miền đông Libya đã bị chính quyền nước này chặn giữ. Nhưng lợi dụng thời tiết xấu, con tàu nói trên đã thoát khỏi hải đội hộ tống trốn ra ngoài khơi Địa Trung Hải. Con tàu đã được tiếp 234.000 thùng dầu thô mua của lực lượng phiến quân đòi tự trị cho vùng đông Libya và hiện đang chiếm cảng dầu Ansedra. Thông tấn xã KCNA dẫn lời phát ngôn viên cơ quan quản lý hàng hải Bắc Triều Tiên cho biết, xin trích, ngay sau khi được chính phủ Libya thông báo về sự việc Bắc Triều Tiên đã hủy hợp đồng, yêu cầu tàu rời cảng không chở theo dầu, hết lời dẫn. Vẫn theo phát ngôn viên của Bắc Triều Tiên, công ty Ai Cập đã vi phạm hợp đồng để chuyển hàng lậu và ngay lập tức cờ hiệu của Bắc Triều Tiên đã bị hủy không còn giá trị. Bình Nhưỡng khẳng định từ giờ trở đi không còn trách nhiệm nào liên quan đến con tàu nói trên.
Riêng về Trung Quốc, trong một buổi họp báo hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã phát biểu về chính sách kinh tế, không đưa ra một biện pháp cụ thể nào, thế nhưng ông đã đề ra ba mục tiêu chính, duy trì tăng trưởng, bài trừ tham nhũng và cải thiện môi trường.
Lãnh đạo Trung Quốc đề ra mục tiêu tăng trưởng 7,5% cho năm nay, đây là mức thấp kỷ lục, Thủ tướng Lý Khắc Cường giải thích, trong bối cảnh kinh tế chung toàn cầu phức tạp hơn so với năm ngoái, mục tiêu đó là thích hợp, đồng thời ông cam kết bảo đảm về công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người dân, nâng cao thu nhập cho dân chúng ở thành phố và nông thôn. Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc cũng ý thức được là kinh tế nước này đang bị đặt trước nhiều thử thách. Ông không loại trừ trường hợp một số doanh nghiệp bị phá sản. Về quyết tâm bài trừ tham nhũng, trước mặt hơn 500 phóng viên quốc tế, Thủ tướng Trung Quốc chỉ nhắc lại quyết tâm bài trừ triệt để hiện tượng này và Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho một ai. Vào lúc mà Trung Quốc đang bị ô nhiễm không khí nghiêm trọng thì giới quan sát tỏ ra thất vọng khi Thủ tướng Lý Khắc Cường không nêu lên bất kỳ một biện pháp cụ thể nào để cải thiện tình trạng này. Cuối cùng về chính sách đối ngoại thì lãnh đạo Bắc Kinh nhắc lại đến lập trường kiên quyết của Trung Quốc bảo vệ lãnh thổ.
Về thời sự Ukraine, trong mối lo ngại quân đội Nga xâm nhập miền đông đất nước ngày càng gia tăng, hôm nay Quốc hội Ukraine đã thông qua luật thành lập lực lượng vệ binh quốc gia với quân số có thể lên đến 60.000 người. Trong lúc đó, Nga cũng bắt đầu cuộc tập trận ở sát biên giới với Ukraine.
Dự luật đã được thông qua với sự nhất trí của 262 nghị sĩ có mặt trong phiên họp sáng nay, không có phiếu chống. Chính quyền Ukraine cho biết đơn vị vũ trang trực thuộc Bộ Nội vụ này sẽ tuyển dụng thành phần chủ yếu là những người tình nguyện xuất thân từ các nhóm tự vệ được hình thành trong phong trào Maidan tại Kiev từng và đã lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua. Lực lượng vệ binh quốc gia chủ yếu được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa và có thể được tiếp ứng cho quân đội Ukraine trong trường hợp cần thiết. Hiện quân đội Ukraine chỉ có 130.000 quân, trong đó một nửa là lính mới nhập ngũ. Hôm qua, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Parubiy, cho biết việc thành lập lực lượng vệ binh nhằm đáp ứng với những thách thức hiện nay của Ukraine, đó là sự đe dọa của quân đội Nga ngày càng gia tăng, không chỉ tại Crimea mà còn cả dọc khu vực biên giới phía đông. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu các cuộc tập trận tại nhiều vùng sát biên giới với Ukraine để kiểm tra khả năng chiến đấu của các đơn vị lục quân nước này. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ quân số tham gia nhưng cho biết cuộc tập trận diễn ra trong một khu vực rộng lớn trải dọc biên giới với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn cho hãng tin Itatas biết là các cuộc tập trận khác huy động 4.000 lính dù, 36 máy bay và khoảng 500 xe quân sự sắp sửa được tiến hành tại vùng Rostov, cũng là một vùng nằm sát biên giới với Ukraine.
Còn tại Vatican, cách này đúng một năm, ngày 13 tháng 3 năm 2013, các vị Hồng Y đã bầu vị Tổng Giám mục Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio làm người kế vị Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vừa từ chức trước đó. Từ đó đến nay, trong vòng một năm, Đức Giáo Hoàng người Argentina đã tiến hành cuộc cải cách sâu rộng Giáo hội Thiên Chúa Giáo, và Ngài đã chinh phục được sự mến mộ của giáo dân toàn thế giới.
Với người Thiên Chúa Giáo trên toàn thế giới thì hình ảnh động lại nhiều nhất ở Đức Giáo Hoàng Francisco trong một năm lên lãnh đạo tòa thánh. Đó là một con người giản dị, gần gũi. Ngay từ những ngày đầu đăng quang, Giáo Hoàng Francisco đã làm bất ngờ cả thế giới bởi phong cách dung dị, gần gũi với mọi người. Một năm sau, tất cả những người cộng tác với Giáo Hoàng ở Vatican đều biết rằng họ có thể được Giáo Hoàng gọi điện thoại, nói chuyện bất kỳ lúc nào. Họ cũng đã quen với việc Giáo Hoàng không ít lần đi bộ khi ra khỏi tòa thánh mà không cần vệ binh danh dự hay đội bảo vệ. Ngài tiến tới bắt tay các con chiên tập trung trên quảng trường Saint-Pierre dự thánh lễ của Ngài. Những người đã làm việc với Giáo Hoàng Francisco còn nhận thấy một điều khác, đó là con người luôn tươi cười với đám đông bên ngoài thì bên trong tòa thánh lại là một vị lãnh đạo thực sự, luôn mong mỏi có những cải cách sâu rộng trong giáo hội La Mã. Để làm được việc đó, Giáo Hoàng Francisco đã quy tụ quanh mình những vị hồng y trên khắp thế giới thành những nhóm công tác, những ủy ban điều tra, để bắt đầu bằng các công việc làm lành mạnh hoạt động bên trong của giáo hội. Với người dân Roma, càng ngày họ càng có thêm tình cảm đặc biệt với vị giáo hoàng đến từ đất nước Nam Mỹ mà cách đây một năm trong lễ nhậm chức đã từng đề nghị con chiên cầu nguyện cho mình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ bênh vực Philippines và tố cáo hành động khiêu khích mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Cảm nhận về thái độ cứng rắn hơn của Mỹ trong thời gian gần đây đối với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông ngày càng được thực tế chứng minh. Vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ không ngần ngại cáo buộc Trung Quốc là làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng với các động thái bị coi là khiêu khích. Lời tố cáo được đưa ra sau khi Manila chính thức phản đối Bắc Kinh về vụ tàu tuần duyên Trung Quốc cản đường tàu tiếp tế Philippines tại vùng bãi Second Thomas Shoal trong khu vực quần đảo Trường Sa hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua. Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bà Jen Psaki đã bày tỏ thái độ quan ngại trước một hành động nhằm phá vỡ nguyên trạng trong vùng Biển Đông. Theo bà Psaki, đó là một động thái khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng, trong khi chờ đợi giải pháp cho các đòi hỏi chủ quyền chồng chéo tại Biển Đông, không ai được quyền xen vào các nỗ lực của các bên tranh chấp nhằm duy trì nguyên trạng. Hết lời dẫn. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, Philippines đã triệu đại biện sứ quán Trung Quốc tại Manila lên để phản đối vụ chặn tàu. Manila tố cáo một hành động đe dọa rõ ràng và cấp bách nhắm vào các quyền lợi của Philippines. Ngay sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ lập luận của Manila, tố cáo ngược lại là hai chiếc tàu Philippines đã xin trích, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và vi phạm bản tuyên bố về ứng xử tại Biển Đông ký kết năm 2002. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm qua đã lên tiếng bênh vực Philippines và bác bỏ lập luận của Trung Quốc khi cho rằng mọi quốc gia đều có quyền thường xuyên tiếp tế và luân chuyển nhân sự đến các địa điểm họ nắm giữ ở Biển Đông từ trước khi có bản tuyên bố năm 2002. Tuyên bố của Hoa Kỳ về sự cố Second Thomas Shoal là dấu hiệu mới nhất cho thấy là Washington ngày càng công khai thể hiện rõ ràng lập trường ủng hộ đồng minh Philippines. Trong thời gian một vài tháng gần đây, giới chức lãnh đạo quân sự và ngoại giao Mỹ đã liên tiếp lên tiếng ủng hộ vụ Philippines kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, Hoa Kỳ xác định trở lại giá trị của Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tường Mỹ-Phi. việc tăng cường hậu thuẫn cho Philippines diễn ra song song với một thái độ kiên quyết trở lại trong hồ sơ Biển Đông, cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, tương tự như vào thời bà Hillary Clinton làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là Mỹ vẫn tiếp tục là họ không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng, những lời chỉ trích Trung Quốc đã cứng rắn hẳn lên, tương tự như những gì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã nói vào hôm qua. Chiến dịch có thể gọi là phản công Trung Quốc của Mỹ nhấn mạnh trên hai hướng. Trước hết là trên bình diện pháp lý, với những đòn tấn công liên tiếp đánh vào tính chất không phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển của đường lưỡi bò, vốn được Bắc Kinh dùng làm cơ sở cho đòi hỏi chủ quyền của họ. Ngoài ra, sau khi có tin là Trung Quốc sẵn sàng lập thêm một vùng nhận dạng phòng không mới trên Biển Đông, tương tự như khu vực mà họ đã tuyên bố trên Biển Hoa Đông vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đã tiến lên tuyến đầu trong việc cảnh cáo Trung Quốc là không nên lập vùng phòng không ở Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Phước sẽ là phần tiêu điểm thời sự với chủ đề Ukraine, Putin áp lực Tây Phương và ghi bàn thắng. RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần RFI phỏng vấn nữ đạo diễn Xíu Phạm, tác giả của phim Căn phòng của mẹ sẽ tranh giải tại liên hoan phim Phụ nữ Créteil.
Liên hoan điện ảnh quốc tế Créteil dành cho các nữ đạo diễn lần thứ 36 mở ra từ ngày 14 đến 23 phim Căn phòng của mẹ Homo Stratus của nhà làm phim Xíu Phạm. Đại diện cho Việt Nam để tranh giải, ban tổ chức mời nhiều nhà làm phim Việt Nam tham dự chương trình năm nay. Homo Stratus hay Căn phòng của mẹ do nữ đạo diễn Xíu Phạm thực hiện được chiếu vào ngày Chủ nhật 16 tháng 3 sắp tới. Trả lời ban Việt ngữ đài RFI trước khi đến dự Festival Phim Créteil, Xíu Phạm cho biết cảm nghĩ của bà khi được mời tham dự liên hoan và bà giới thiệu thêm về bộ phim được chọn để tranh giải.
Năm nay là những cái là năm hữu nghị của Việt Pháp. Festival Créteil có một chương trình đặc biệt để dành cho Việt Nam. Cả hai phim của tôi đều được mời tham gia. Phim đầu tiên là phim Đó hay đây, Isiu Đà Ba, quay năm 2010. Phim này được chiếu dưới cái dạng nữ đạo diễn Việt Nam. Phim thứ hai của tôi được mời tham gia tranh giải quốc tế. Tên phim là Căn phòng của mẹ, Homo Stratus. Hoàn thành vào năm 2013, phim này vừa mới được đi liên hoan phim ở Varsovia. Ngoài ra thì tôi sẽ có vài cái cuộc hội thảo mà mình phải đến nơi thì mình mới biết được.
Thưa chị, thế thì cái cảm nghĩ của chị khi mà đại diện cho điện ảnh Việt Nam để tranh giải?
Trong phim Căn phòng của mẹ được tham dự để tranh giải quốc tế hôm nay tôi rất là làm vinh dự. Thì thật ra là tôi chưa được cái hân hạnh là đại diện của một cái nền điện ảnh Việt Nam chính thống. Có lẽ tại vì tôi cũng ở nước ngoài lâu, vì thế tôi cũng được cái sự ủng hộ của Cục Điện ảnh trong cái việc cấp giấy phép quay, giấy phép kiểm duyệt mặc dù có hơi lâu, nhưng mà lại chứng tỏ là mọi người rất quan tâm trong cái việc xem phim, thẩm định phim. Ngoài ra cái hãng phim HK Phim thì cả hai phim đều luôn luôn tận tình giúp đỡ tôi và rất đông các cái em trẻ mà giới trẻ của làm phim Việt Nam rất là yêu mến phim của tôi. Vì có lẽ nó không có giống những cái phim đã từng có ở Việt Nam. Tôi rất lấy làm hãnh diện được coi là đại diện của phim Việt đi dự giải tại Festival Créteil kỳ này.
Dạ vâng. Thưa chị, thế thì cái bộ phim Căn phòng của mẹ đã được trình chiếu ở Việt Nam hay chưa?
Thưa cô là chưa.
Vậy đây lại càng là cái cơ hội để cho thính giả biết thêm đôi điều về tác phẩm này. Cái nội dung của nó là gì? Vì sao chị đã chọn cái chủ đề này?
Phim Căn phòng của mẹ đó, Homo Stratus, thì tôi trước một cái sự quan sát, một cái tốc độ mà phát triển rất là cực kỳ nhanh chóng của những thành phố lớn ở châu Á, mà đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái điều này cho phép chúng tôi triển khai một góc nhìn khá độc đáo để thực hiện cái bộ phim Căn phòng của mẹ. bộ phim này nó được cấu tạo với những cái từng đoạn ngắn một như những bức tranh riêng biệt kể về đời sống của một cái gia đình với những cái tình huống khó khăn thường nhật giữa một xã hội tiêu thụ rất là xô bồ, rất là mất phương hướng. Thì cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện tầm thường cho nên tôi thấy ai cũng có thể hiểu được. Nhưng cái cảm nhận và cái cảm xúc thì chắc chắn sẽ khác nhau tùy theo mỗi khán giả. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái cách làm sao để cho người ta không có nhìn thấy một cái câu chuyện chung chung mà họ phải suy nghĩ để mà sáng tạo ra được cái nhìn mới của mình. Cho nên đây là một cái bài thơ nói về một cái số phận đơn lẻ của một cái cá nhân trước những khó khăn của chính bản thân. Thì cái bài thơ này tất nhiên sẽ được viết bằng máy camera, được viết bằng hình ảnh và âm nhạc. Đấy là những cái nét chính của phim Căn phòng của mẹ, Homo Sotus.
Thưa chị, tại sao bộ phim lại có cái tên là Căn phòng của mẹ?
Tên là Căn phòng của mẹ bởi vì phim có một bối cảnh được diễn ra trong một căn phòng của người mẹ của cái nhân vật chính. Và nó được phát xuất từ cái câu của Samuel Beckett, câu đầu tiên trong quyển truyện Molloy của Beckett có viết rằng là bây giờ tôi đang nằm trong căn phòng của mẹ tôi.
Qua cái bộ phim này thì chị có thể nói cho thính giả biết rõ hơn cái hình tượng của chị về người phụ nữ Việt Nam, cái hình tượng của phụ nữ Việt Nam trong cái bộ phim này, trong cái quá trình sáng tác của chị.
Như đã nói, tôi suy nghĩ cái đề tài này nó trên cái vấn đề phát triển xô bồ và mất phương hướng của cả nhân loại nói chung và của những cái thành phố đang phát triển ở châu Á. Cho nên cái chuyện này nó không chỉ riêng nói về phụ nữ, tình trạng này nó rơi vào tất cả mọi người, không phải là vào chỉ riêng về phụ nữ. Thì tất nhiên là nhìn dưới cái nhìn của tôi là một người phụ nữ có một cái tình cảm, một cái xúc động của một đời sống của một người phụ nữ. Nhưng mà cái vấn đề đó nó liên quan đến một cái vấn đề chung có thể trong toàn thế giới ngày hôm nay. Thì ta hồi đầu tiên tức là thật ra đó là tôi nói về một thành phố lớn của các quốc gia chậm phát triển đó nó đột ngột hơn. Nhưng mà chính cái đó nó cũng đương làm phá sản tất cả các quốc gia tiền tiến hiện nay. Chính vì câu chuyện của một cái gia đình của thành phố Sài Gòn và những cái cảnh vật xung quanh, tôi sẽ muốn đem lại cho khán giả cái điều mà tôi vừa mới suy nghĩ.
Thưa, tôi có đọc được ở đâu đó, chị đã chịu ảnh hưởng rất là nhiều của những nhà đạo diễn như là Jean-Luc Godard của Pháp, Vương Gia Vệ hay là Sài Minh Lượng của châu Á, cũng như là Apichatpong và kể cả những cái nhà làm phim lớn người Mỹ như là Quentin Tarantino. Và mà làm phim là cái điều khó là truyền tải được đến cho người xem những cái điều mà mình muốn nói, những cái xúc động. Chị đã muốn nói lên những cái điều gì, chị đã muốn truyền tải những cái điều gì đến khán giả qua Homo Stratus?
Thứ nhất là tôi muốn làm phim theo một cái dạng chắc cũng có rất ít người làm, mình không dám nói là chưa có ai làm bởi vì mình cũng không biết rõ. Có nghĩa là cái phim này nó là những cái bức tranh và đoạn tranh ngắn như vậy. Thì những cái bức tranh ngắn á, nó có thể tách rời ra và nó có thể riêng biệt luôn. Không cần phải là nó phải nối với nhau. Cho nên là có những cái cảnh mà thí dụ, tôi có thể lấy ra một thí dụ là nếu mà một người trong cái đoạn prologue có một người cụt chân, thường cái anh này anh ấy phải đi nhảy những cái điệu của Michael Jackson để mà kiếm sống. Đó là một khúc phim đó. Ai muốn suy nghĩ về cái đời sống hiện nay, tại sao mà nó đến nỗi nó ra như thế. Sự phát triển dù cho nó có văn minh đến đâu đi rằng nữa, nó cũng vẫn còn những cái con người có những cái cảnh ngộ rất là khó khăn, nhưng họ rất là vui thích bởi vì họ nhảy bên cạnh một dòng sông. Thành thử những cái đó là tôi có cảm tưởng là tôi cần phải truyền tải đến cho mọi người. Thì đó là chỉ là một thí dụ thôi. Còn trong phim thì tôi cũng muốn được khán giả đến xem nhiều để có thể còn nói chuyện nhiều về tất cả những cái cảm nhận đó.
Thưa chị, thế thì trong quá trình làm phim đó, chị đã thường gặp những cái trở ngại nào?
Theo tôi nghĩ thì cái điều mà khó khăn nhất chính là cái điều thú vị nhất, bởi vì nó cũng như là nó có một cái giá để của cái sự làm việc. có thể phụ nữ mình sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới khi bất cứ làm việc gì, có thể lại bởi vì yếu hơn chẳng hạn. Nhưng mà thật ra thì nam giới họ cũng không phải vì vậy mà họ gặp ít khó khăn hơn mình. Cho nên cái công việc mà làm phim thì nó lại rất là đa dạng và phức tạp. Bản thân cái công việc nó rất là cực khổ. Mà nhất là khi mình làm phim ít tiền thì lại càng khổ hơn nữa. Tôi thấy là ngoài cái khả năng sáng tạo ấy, thì cái người nữ đạo diễn ấy, có một cái khó khăn là phải làm sao mà thuyết phục được cái ekip của mình ấy, để mà khẩu phục tâm phục, ấy, đồng cảm, đồng tình với mình. Đó là cả một cái khó khăn lớn mà khi mà mình vượt qua được thì mình rất là làm thích thú.
Xin cảm ơn nữ đạo diễn Xíu Phạm đã tham gia vào chương trình của chúng tôi hôm nay. Kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giới điều tra Mỹ nêu lên khả năng máy bay mất tích của Malaysia đã bay thêm nhiều giờ sau khi mất liên lạc. Philippines thả dù hàng tiếp tế cho lính đồn trú trên bãi cỏ mây ở Trường Sa. Seoul bác bỏ đề nghị họp thượng đỉnh với Tokyo. Quốc hội Ukraine quyết định thành lập lực lượng vệ binh quốc gia. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ bênh vực Philippines và tố cáo hành động khiêu khích mới của Trung Quốc tại Biển Đông. Phim Việt Nam tranh giải tại Festival Trẻ Tây, RFI phỏng vấn nữ đạo diễn Xíu Phạm, tác giả của phim Căn phòng của mẹ. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Lê Phước phụ trách. Điểm báo.
Các trường đại học Hoa Kỳ được xem là nơi mơ ước của du học sinh thế giới. Thế nhưng, đối với thế hệ người Mỹ sinh sau năm 2000, có lẽ việc tiến thân bằng con đường đại học sẽ không còn là bắt buộc nữa. Đó là nhận định của bài viết đăng trên nhật báo Le Monde với dòng tựa khá ấn tượng, Sự xuống dốc của đại học Hoa Kỳ.
Bài viết dựa trên báo cáo mang tên Thống kê giáo dục tầm nhìn 2020 vừa được công bố hồi cuối tháng vừa rồi bởi Trung tâm Dữ liệu Thống kê Mỹ. Đây là bản báo cáo thứ 41 kể từ năm 1964.
Theo báo cáo, tỷ lệ người Mỹ có bằng cấp đại học hoặc cao đẳng sẽ dần sụt giảm. Trong giai đoạn 1997-2010, tỷ lệ này là 27%, trong khi từ đây đến năm 2022 sẽ giảm mất 2 điểm. Nói về sĩ số, thì từ đây đến năm 2022, các trường công lập sẽ tăng thêm 1%, trong khi sĩ số của các trường tư nhân sẽ giảm 29%. Ngay cả một số trường đại học danh giá như là Harvard hay Columbia thì cũng có nguy cơ sụt giảm số người đăng ký, bởi vì theo dự báo, ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ, nơi được xem là địa bàn của các trường này, sĩ số ở các trường tư cũng sẽ giảm 10%. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng chợ chiều của các trường đại học và cao đẳng của Mỹ, bài viết nhấn mạnh đến một số nguyên nhân. Đó là do sự lớn mạnh của các trường đại học châu Á, nhất là ở Trung Quốc. Bài viết cho biết, theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, nếu vào năm 2020 có một lớp học gồm 100 sinh viên, thì trong đó sinh viên Trung Quốc có đến 29 người, sinh viên Ấn Độ là 12 người, trong khi đó sinh viên của Mỹ chỉ có 11 người. Nguyên nhân kế đến, đó là việc ngày càng có nhiều người Mỹ chuộng việc học trên mạng để lấy kỹ năng mà không cần bằng cấp. Có nhiều người cho rằng các bằng cấp truyền thống không còn ích lợi trong xã hội kỹ thuật số như ngày nay. Một nguyên nhân khác cũng đáng quan tâm, đó là tại Mỹ đang có một trào lưu đi làm việc kiếm tiền sớm ngay khi học xong trung học, chứ không cần phải chờ đến đại học. Bởi vì làm sớm thì còn kiếm được tiền, trong khi việc học đại học ở Mỹ lâu nay rất tốn kém. Và sinh viên đa phần khi lấy được tấm bằng đại học thì cũng gánh trên vai một khoản nợ vay mượn khổng lồ.
Vụ mất tích bí ẩn của chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines tiếp tục thu hút quan tâm của báo chí Pháp ngày hôm nay. Nhật báo Lezico có bài Vụ rớt máy bay của Malaysia không rút ra bài học từ chuyến bay Rio-Paris.
Tờ báo cho biết, sau hơn 4 ngày xảy ra vụ việc, chiếc máy bay Boeing 777 và số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn vẫn bạc vô âm tính. Nhiều nước đã tham gia tích cực tìm kiếm, nhưng chỉ việc xác định nơi chiếc máy bay bị rớt cũng vẫn còn chưa làm được. Theo tờ báo, nếu như bài học của chuyến bay định mệnh Rio-Paris năm 2009 được chú ý, thì tình hình có thể không nghiêm trọng như vậy. Số là hồi năm 2009, chuyến bay AF-447 của hãng hàng không Air France từ Rio de Janeiro đi Paris đã rơi ngoài khơi Đại Tây Dương. phải mất hơn 2 năm sau người ta mới tìm được chiếc hộp đen và xác định được nguyên nhân của vụ việc. Vào tháng 7 năm 2012, cơ quan điều tra và phân tích an ninh hàng không của Pháp đã có báo cáo về vụ việc, đồng thời đề xuất những biện pháp để tránh sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra trong tương lai. Trong các đề xuất đó, có việc yêu cầu các hãng hàng không trên thế giới trang bị một hệ thống truyền tin trực tiếp về chuyến bay qua vệ tinh. Nếu như đề xuất này được áp dụng, thì dù không xác định được nguyên nhân, nhưng ít ra người ta cũng biết ngay vị trí của tai nạn. Thế nhưng giá của thiết bị nói trên quá đắt, ước tính mỗi năm mỗi hãng hàng không phải tốn đến 300 triệu đô la cho thiết bị này. Một số tiền không nhỏ trong bối cảnh kinh tế khó khăn như mấy năm nay, vì thế đến hiện tại, đề xuất của Pháp vẫn còn trên giấy. Tờ báo kết luận, cái giá của thiết bị đó quá cao, thế nhưng tính mạng của hành khách là vô giá.
Đến với hồ sơ Ukraine, nhật báo Công giáo La Khoa đăng bài đáng chú ý, số phận của Crimea chia rẽ những người chống Putin tại Nga.
Tờ báo cho biết, nhiều người Nga trước đây chống Tổng thống Putin để đòi tự do dân chủ, thì giờ đây trong hồ sơ Ukraine, họ lại xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của ông Putin. Tờ báo cho biết về việc một lãnh đạo đối lập Nga bị cắt án tù 10 năm vừa được ông Putin ân xá. Người này trước đây rất được lòng người biểu tình chống Putin tại Moscow và được xem là một trong những thủ lĩnh của phe chống Putin. Người này đã bày tỏ ủng hộ đối với các nước phương Tây và chính phủ lâm thời tại Kiev. Vì thế, theo tờ báo, tiếng nói của ông ta đã không còn thu hút người chống Putin nữa. Tờ báo trích dẫn ý kiến của một số người Nga. Theo đó, đa phần người Nga đều thể hiện sự ràng buộc về văn hóa và lịch sử giữa Ukraine và Nga. Bởi vậy, họ ủng hộ ý định của ông Putin và lên án các nước phương Tây muốn xâm chiếm Ukraine. Một thanh niên Nga còn cho rằng, xin trích, chúng tôi không tán đồng việc can thiệp quân sự vào Ukraine, nhưng nếu Nga không can thiệp, thì Mỹ sẽ làm ngay. Một người biểu tình khác cho hay, xin trích, người Nga và người Ukraine đã từng thuộc cùng một gia đình trong hàng trăm năm. Một người khác khẳng định, xin trích, tâm hồn của người Ukraine là Nga. La Khoa nhận định, việc đó phản ánh một sự ràng buộc về văn hóa rất mạnh giữa Ukraine và Nga, một sự ràng buộc mà các nước phương Tây đã không hiểu hết. Nhật báo Leziko chia sẻ quan điểm trên với bài chạy tựa, tại sao Putin không thể buông Ukraine? Tờ báo nhấn mạnh đến quyết tâm của Tổng thống Putin trong việc duy trì ảnh hưởng của Nga ở các nước thuộc Liên Xô cũ. Tờ báo cũng cho biết, uy tín trong dân của Tổng thống Putin đang ở mức gần 70%. Nhiều người Nga trước đây chống Putin bây giờ cũng ủng hộ lập trường của Putin trên hồ sơ Ukraine. Trong bối cảnh đó, tờ báo nhận định, Tổng thống Putin có trong tay một phương tiện hữu hiệu có thể phân hóa đối lập, làm người dân không còn chú ý đến những vấn đề kinh tế xã hội trong nước, góp phần đẩy lùi nguy cơ mùa xuân Ả Rập tại Nga.
Nhân dịp tròn một năm tại vị của Đức Giáo Hoàng Francisco, nhật báo Công giáo La Khoa chạy hàng tít lớn trên trang nhất, hiệu ứng Francisco.
Trong bài xã luận đăng trên trang nhất và một hồ sơ cho chủ đề này, nhật báo La Khoa nhấn mạnh đến làn gió cải cách mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã mang lại. Ngài không tỏ ra uy nghi, nghiêm nghị hay xa cách, mà ngược lại, luôn có lời nói và cử chỉ hết sức bình dị, gần gũi, thấu hiểu và chia sẻ với tất cả mọi người, nhất là người nghèo khổ, người chịu chiến tranh hay thiên tai. Đặc biệt, Ngài cũng có động thái mang tính cởi mở với các tôn giáo khác. Cái hiệu ứng mà tờ báo nêu ra trong cái tiết bên trên, đó chính là việc Đức Giáo Hoàng Francisco không chỉ được lòng của người Công giáo, mà còn được lòng của tín đồ Tin Lành, tín đồ chính thống giáo, đặc biệt là của cả tín đồ Hồi giáo và của người Do Thái. La Khoa trích ý kiến của một số chức sắc của nhiều giáo phái khác nhau và của một số nhà nghiên cứu nhận định về Đức Giáo Hoàng Francisco, trong đó nhấn mạnh đến sự gần gũi bình dị và thái độ hòa hợp tôn giáo của Ngài. Một nhà triết học Do Thái cho rằng, xin trích, Ngài muốn thúc đẩy sự hòa giải giữa người Do Thái và người Công giáo. Hay như một chức sắc Hồi giáo nhận định, xin trích, Ngài là một người hòa diệu.
Pháp hiện xếp thứ ba trên thế giới trong các nước tiếp nhận nhiều thanh niên ngoại quốc đến du học. Thế nhưng thanh niên có bằng cấp tại Pháp cũng ngày càng có nhiều người xuất ngoại. Báo động cho tình trạng này, nhật báo Le Figaro đăng bài phỏng vấn chạy hàng tựa, thanh niên xuất ngoại, một làn sóng dữ.
Tờ báo cho biết, Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris vừa tiến hành nghiên cứu về vấn đề người Pháp sinh sống ở nước ngoài. Tờ báo phỏng vấn ông Jean-Yves Durand, một lãnh đạo của cơ quan này. Ông Durand cho biết, kết quả nghiên cứu cho thấy, từ 10 năm nay, tỷ lệ người Pháp xuất ngoại tăng đều và hiện có khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu người. Nếu so với một số nước trong Liên hiệp châu Âu thì con số này của Pháp còn thua xa. Thế nhưng, vấn đề đáng báo động là ở chỗ khác, đó là thành phần xuất ngoại của Pháp đã thay đổi. Trong giai đoạn 2003-2013, tỷ lệ người Pháp đến sống và làm việc ở nước ngoài, do được công ty hay nhà nước cử đi, hay do đi làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, đã giảm từ 36% xuống còn 19%. Trong khi đó, số người Pháp đến làm việc ở nước ngoài do kiếm được hợp đồng với các doanh nghiệp của nước sở tại đã tăng từ 47% lên 50%, hoặc đến mở công ty làm ăn ở nước ngoài cũng đã tăng từ 10% lên 18%. Trong số những người Pháp xuất ngoại, có đến 50% có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, và 57% có thu nhập trên 30.000 euro mỗi năm. Số người kéo dài thời gian sống ở nước ngoài ngày càng tăng. Năm 2005, số người Pháp sống ở nước ngoài hơn 10 năm là 27%, trong khi đó vào năm 2013, con số này tăng lên mức 38%.
Và bây giờ là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Ukraine, Putin áp lực phương Tây và ghi bàn thắng. RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng tại Đại học George Mason, Hoa Kỳ.
Tình hình khủng hoảng tại Ukraine xuất phát từ tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm 2008, nhân danh bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga, Moscow đưa quân đánh chiếm hai vùng tự trị của Georgia ở Trung Á tháng 3 năm 2014. Chủ nhân Điện Kremlin tái diễn chiến thuật cũ nhưng tinh vi hơn, vỏn vẹn hai tuần lễ sáp nhập vùng Crimea của Ukraine sát cạnh biên giới của Liên hiệp châu Âu trước thái độ bất lực của Âu Mỹ. Cách nay 60 năm, Crimea đã được sáp nhập vào Ukraine qua quyết định của Nikita Khrushchev, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, người gốc Ukraine. Trước đó, hàng triệu dân Tatar ở Crimea đã bị người tiền nhiệm của Khrushchev là Stalin trấn áp lưu đày trong một chính sách thanh lọc chủng tộc đẫm máu. Trong thế giới khép kín của phe xã hội chủ nghĩa, mọi sinh hoạt quay theo quỹ đạo của Moscow, dù Crimea là của Ukraine, cũng nằm trong chế độ Xô Viết. Cho đến năm 1991, đế quốc Liên Xô tan rã, Ukraine độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đã được các cường quốc Mỹ, Anh và Liên bang Nga công nhận qua bị vong lục ký kết vào ngày 5 tháng 12, 1994 tại Budapest. Sau đó cũng được Trung Quốc và Pháp thừa nhận. Tất cả các nước lớn này công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trong đó có Crimea. Đổi lại, Kiev nhận được 18% lực lượng hải quân của Liên Xô, nhưng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân thừa kế. Vùng Crimea tưởng chừng như chìm vào quên lãng. Thế nhưng, 23 năm sau, ngày Ukraine độc lập, một cựu sĩ quan gián điệp KGB nay nắm toàn bộ quyền lực tại Moscow, lo ngại chế độ Kiev thoát khỏi ảnh hưởng của Nga, nên quyết định lấy lại quyền kiểm soát khu vực chiến lược trong Hắc Hải. Một lần nữa, Vladimir Putin lập lại chiến thuật ở Georgia 5 năm về trước, lấy cớ bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga để can thiệp. Lần này, chủ nhân Điện Kremlin phối hợp áp lực quân sự với thủ đoạn chính trị đặt Tây Phương vào thế bị động, lúng túng vì không ngờ đối thủ hành động một cách táo bạo. Phải chăng một cuộc chiến tranh lạnh đang tái diễn với hình thức mới? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng.
Kính chào ông.
Thưa giáo sư, theo báo chí Tây Phương, hiện nay Tổng thống Nga Vladimir Putin tái diễn cái chiến thuật cũ tại Georgia cách đây 5 năm, nhưng tinh vi hơn để sáp nhập vùng Crimea của Ukraine. Lần này thì sát cạnh với Liên hiệp châu Âu chứ không phải ở vùng Trung Á như năm 2008. Thưa giáo sư, Nga thấu cấy hay thách đố Tây Phương nói chung và Hoa Kỳ nói riêng trên cái ván cờ Ukraine, mục tiêu của chủ nhân Điện Kremlin là làm gì và theo giáo sư thì sẽ đi đến đâu?
Đây không phải là một vấn đề thấu cấy hay là một vấn đề thách đố, mà là hành động để bảo vệ cái mà ông Putin cho là quyền lợi chiến lược của Nga. Bởi vì thấu cấy là không có thực lực mà làm như có thực lực. Nhưng trong trường hợp Ukraine này đó, thì cán cân lực lượng nghiêng một cách rất là áp đảo về phía Nga. Còn về mục tiêu chiến lược của Nga là tránh không có một chính quyền chống Nga ở Ukraine, nhất là những vùng có đa số dân gốc Nga và nơi Nga có căn cứ hải quân như ở Sevastopol trong vùng Crimea. Thế là một cái lý do mà quan trọng nhất. Ngoài ra thì cái gọi là tự ái dân tộc và cái giấc mơ khôi phục vị thế đã mất của Nga trước những hành động mà ông Putin cho là lấn lướt và đơn phương của Mỹ đẩy lùi ảnh hưởng của Nga ra khỏi nhiều nước từ Bosnia đến Iraq, Syria và nay lại lan gần đến biên giới nước Nga, thì đó cũng là một động lực khác khiến cho ông Putin hành động như thế. Thêm vào đó, cũng như trong trường hợp của Georgia đó, ông Putin cũng muốn chụp thời cơ Ukraine để tái lập sự kiểm soát của Nga ở những vùng mà trước kia thuộc Liên bang Xô Viết và tiếp giáp với nước Nga, như trường hợp ông đã thành công trong việc tách rời Abkhazia và Nam Ossetia ra khỏi Georgia. Đó là cái mục tiêu và đây là cái chuyện đã đang đi đến.
Giáo sư vừa nói là Vladimir Putin không có phải thấu cấy hay thách đố Tây Phương là tại vì Nga có cái sức mạnh áp đảo. Thì thưa giáo sư, cụ thể thì cái phương tiện của Nga đặt trên cái thế trận ở Ukraine như thế nào và cái quyết tâm thực sự của Nga sẽ đi đến đâu trước khi nói đến cái phía Mỹ và châu Âu, thưa giáo sư?
Hai cái đó nó liên hệ hỗ tương với nhau chứ. Nhưng mà bây giờ thì nói trường hợp của ông Putin đó, thì tôi đã nói đó là cái mục tiêu của ông ấy và những lý do ông hành động. Thế bây giờ ông làm như ông như thế nào? Thì chúng ta thấy hiện nay đó là ông Putin, ông ấy đã dùng những cái mà ông gọi là lực lượng phòng vệ. Ông không nói là đó là quân của Nga. Một mặt khác thì ông đóng quân và ông đã thực tập quân sự ở trên vùng biên giới rồi ông cho quân đi dàn ở cái vùng biên giới rồi. Thì bây giờ ông dùng cái lực lượng phòng vệ như kiểu ngày xưa Việt Nam ở miền Bắc ấy, thì bảo là chiến tranh Việt Nam là chiến tranh do mặt trận giải phóng ấy. Thì đây là lực phòng vệ trong nội bộ của ông Khmer. Thế thì dùng cái đó để dần dần củng cố có cái từng bước cái quyền kiểm soát của Nga ở cái vùng có đông dân tộc Nga, nhất là cái tình trạng của Crimea đó, tạo ra một tình trạng đã rồi. Quốc hội đã bỏ phiếu từ 16 này trưng cầu dân Ý, rồi Quốc hội Hà cũng bỏ phiếu cho ông dùng võ lực, rồi Quốc hội Nga cũng bỏ phiếu là welcome cái vụ họ đòi tự trị và sáp nhập vào Nga. Thì những cái chuyện đó là ông cứ từ từ, ông làm từng cái, ông trở thành càng ngày càng kiểm soát và tạo ra một cái tình trạng đã rồi, không thể lật ngược được. Còn về quyết tâm thì quyết tâm của Nga mạnh hơn là về phía Âu Châu Tây Phương, là vì cái gì xảy ra Ukraine có ảnh hưởng mạnh và trực tiếp đối với Nga hơn là đối với các nước Tây Phương. Nga đang sử dụng vũ lực, trong khi Tây Phương lại loại bỏ giải pháp vũ lực. Vì thế cán cân lực lượng tại chỗ nghiêng rõ ràng về Nga hơn là về phía Tây Phương. Đó là cái lối của Nga đương làm hiện nay.
Phân tích về cái phản ứng của Mỹ và của châu Âu thì cái nhận định của giáo sư như thế nào?
Mỹ và Âu Châu thì một mặt thì làm giải pháp, người ta gọi là cây gậy và củ cà rốt. Một mặt thì làm áp lực kinh tế, mà cũng nhẹ nhàng thôi, hiện nay tương đối nhẹ nhàng. Và giải pháp áp lực kinh tế chính trị để thuyết phục Nga chấp nhận điều đình để đi đến một giải pháp chính trị. Thì cái giải pháp chính trị đó, thứ nhất là họ muốn giữ vẹn toàn lãnh thổ của Ukraine, thứ nhất. Nhưng mà đồng thời cũng tôn trọng được quyền lợi chính đáng của Nga. Có nghĩa là Nga có ảnh hưởng, có quyền ăn nói ở Ukraine. Các dân tộc khúc Nga thì không bị chính quyền nó đàn áp, tức là họ vẫn được có quyền lợi của họ, cũng được tham dự vào tiến trình chính trị và bảo vệ cái sự hiện diện ở căn cứ hải quân của Nga Sevastopol, nghĩa là Ukraine vẫn giữ được quyền toàn lãnh thổ, nhưng mà cái quyền lợi chính đáng của Nga, của ông Nga mà ông nói đấy, căn cứ Sevastopol, quyền lợi của dân Ukraine nói tiếng Nga, gốc Nga, và quyền lợi chính đáng tức là ảnh hưởng chính trị của Nga Ukraine cũng được bảo vệ. Đó là cái kiểu của cả ông ấy. Nhưng mà về phương diện chế tài thì chế tài kinh tế tuy làm thiệt hại Nga thật, nhưng mà cũng lại làm quyền lợi kinh tế của các nước khác, nhất là những nước mà Mỹ cần giúp đỡ để hỗ trợ cho mình. Đức cũng có những liên hệ thương mại rất lớn với Nga, Pháp, Anh, tất cả đều có cả. Thế còn ngay ở riêng Mỹ thì chúng ta đã thấy có một số tài phiệt đã lên tiếng và họ nói rằng là họ đã gặp các cái đại diện hành pháp và hệ quốc hội để họ cảnh báo là chính họ cũng có thể thiệt hại đến rất nhiều tỷ nếu mà có cái chiến tranh kinh tế giữa hai phía.
Thưa giáo sư, có thể so sánh cái chiến thuật của Vladimir Putin với Hitler trong cái tương quan lực lượng Nga và Tây Phương hiện nay với cái tình hình tại châu Âu cũng chia sẻ trước Đức Quốc xã vào thời trước Thế chiến thứ hai không, thưa giáo sư?
Về chiến thuật ấy, và cách giải thích hành động xâm lấn hành động và các nước liên bang ấy, thì có giống. Cả Hitler và ông Putin đều viện cớ bảo vệ dân để lấn chiếm lãnh thổ của các quốc gia lân cận. Nhưng mà về chiến lược thì không, vì khác với Đức, Nga không có nhằm chiếm trọn Âu Châu và Nga cũng không có khả năng làm việc ấy. Nói một cách khác đi đó, tương đối đó, thì chiến lược của ông Putin có tính cách phòng thủ hơn là tấn công. Mà so với tình trạng trước đệ nhị thế chiến thì Âu Châu ngày nay mạnh hơn nhiều. Crimea không phải là Sudetenland của Tiệp Khắc.
Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, họ cho rằng cái phản ứng rụt rè của Tổng thống Mỹ Obama trong hồ sơ Syria đã có một số tác động nhân quả đến cái quyết định của Tổng thống Nga Putin trên hồ sơ Ukraine. Giáo sư phân tích ra sao?
Theo tôi thì không, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Syria khác, Ukraine khác, khác về cái tầm quan trọng chiến lược và về cái cán cân lực lượng của các nước liên hệ. Nếu mà mấy ông chính trị gia, nhất là các ông chính trị gia đó, và một số nhỏ các bình luận gia Mỹ đó, không ưa ông Obama chỉ trích hành động của ông ấy Syria và Ukraine là rụt rè và yếu, thì cũng lại có một số chiến lược gia bình tĩnh hơn. Họ coi phản ứng của ông là tỉnh táo. Thực sự họ dùng cái chữ là sane. Họ nói là may mà chúng ta có một ông tổng thống mà ông sane, ông tỉnh táo. Tức là hùng dụng cái chữ sane có nghĩa là lành mạnh, chứ không phải bệnh hoạn. Không có những bệnh hoạn làm bất lợi cho Mỹ. Thì đó là nhận xét sẽ khác nhau về vấn đề Obama. Còn về tôi thì tôi không thấy có ảnh hưởng nhân quả đó.
Tổng thống Nga đã suy tính ra sao mà có thể từng bước thúc đẩy những cái con cờ của ông ấy hoàn toàn bất chấp những cái phản ứng của Tây Phương, bất kỳ là cái phản ứng đó như thế nào?
Về cái lý do ông làm thì tôi đã nói rõ như trên rồi. Về phương tiện mà ông ấy phải làm gì thì tôi cũng đã nói rõ rồi. Thì là bởi vì quyền lợi của ông ấy nó thiết thân hơn, quan trọng hơn. Căn cân lực lượng tại chỗ nó lợi cho ông hơn. Mà ông nghĩ rằng là các cái quyền lợi của các quốc gia ở Âu Châu không đến nỗi mạnh để họ xâm vào chiến tranh. Bởi vì chúng ta thấy là ngay cả một cái ông thượng nghị sĩ mà quá khích nhất ở bên Mỹ, đại diện của Tea Party đó, là ông Ted Cruz. Khi hỏi ông cũng nói bác bỏ luôn cả giải pháp quân sự. Người Mỹ không bao giờ nói đến cái chuyện hiện nay đấy. Gọi là boots on the ground, là không có để quân vào trong đó để tạo ra một cuộc chiến tranh mà ông đối với họ là không có quan trọng.
Nói cách khác là phải chăng Tổng thống Nga biết rõ là Tây Phương vô kế khả thi, một trong những cái yếu tố khiến cho Vladimir Putin đã táo bạo thực hiện những cái tham vọng chiến lược của ông ấy?
Đó là tính toán của ông ấy, bởi vì nên nhớ là cái mà gì là ở bên Georgia đó, thì cái mà nó provoke tạo ra cái đó là cũng lệnh hành động của ông Savaskili. Còn trong trường hợp này thì có những hành động mà ông ấy cho là khiêu khích, làm cho mất thật ảnh hưởng của ông thì ông bắt buộc phải làm. Nên nhớ là cái cuộc cách mạng màu da cam á, xảy ra năm 2004 á, thì ông ấy chấp nhận, ông có làm gì đâu. Nhưng mà hai cái chuyện nó thay đổi từ năm đó đến năm nay. Chuyện thứ nhất là cái cán cân lực lượng của ông ấy, Putin đã củng cố được cái địa vị của ông ở trong nước rồi. Ngoài ra thì ở ngoài nước thì ông thấy tình trạng của ông tương đối khỏe hơn, cán cân lực lượng ở địa phương. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là cái vụ mà vừa rồi đó, thì cũng có khiêu khích là bởi vì qua cái sự dàn xếp của Âu Châu đó, thì cả hai bên, cả ông Tổng thống vừa bị chạy sang Nga, Yanukovych và phe đối lập đã điều đình với nhau và đồng ý một giải pháp là sẽ bỏ chính phủ đoàn kết quốc gia, tức là trong đó ông Yanukovych cũng có đại diện, rồi bớt quyền của ông Yanukovych, thay đổi hiến pháp, rồi bầu cử tự do vào tháng 12 năm 2014, tức là còn lâu lắm. Thế thì đương đùng một cái đó thì cái những phần tử quá khích đó, mà trong đó có rất nhiều chống Nga là nổi lên và đòi lật đổ Yanukovych. Trước cái ảnh hưởng đó, Yanukovych ông ấy bỏ chạy. Ông bỏ chạy thì ngay cả những cái người cảnh sát và những người dưới sân thượng ông cũng bỏ trốn hết. Thì vì thế là như vậy là rõ ràng là họ muốn không tôn trọng cái hiệp ước đã ký mà có khuynh hướng bài Nga nhiều hơn, thì ông ấy lấy cái cớ đó ông ấy hành động.
Thưa giáo sư, cái diễn biến tình hình như vậy đó, liệu có thể suy đoán là Tây Phương bề ngoài thì có vẻ nhún nhường, nhưng bên trong có những cái mưu kế khác bảo vệ được quyền lợi của họ ở Ukraine? Nói một cách cụ thể là tuy mất cái phần Crimea nhưng mà vẫn giữ được Ukraine thân châu Âu.
Quyết định thật sự đó là trên nguyên tắc họ bảo rằng là nếu mà Crimea đó bỏ phiếu đòi tự trị hay sát nhập vào Nga thì họ không quyền lợi, cái chính quyền đó là quyền là legitimate, không gọi là chính đáng. Thì chuyện này cũng đã xảy ra với Ossetia và cũng đã xảy ra với Abkhazia mà họ vẫn tồn tại. Dĩ nhiên là nó là một gánh nặng của Nga hiện nay. Thế thì đó là cái chuyện như vậy. Bây giờ vấn đề còn lại là cứu vớt phần còn lại. Thì có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là làm sao cứu vớt luôn cả được miền Đông nữa. Không có thì nó sẽ hiện nay đã có những đụng độ đấy rồi giữa phe thân Putin, phân Nga và phe thân chính quyền trung ương. Bây giờ làm sao giữ được cái vùng đó. Đó là điểm rất quan trọng nhất. Và nếu muốn như vậy, bây giờ phải giúp cho Ukraine mạnh. Thì nhớ là chính trị Ukraine từ hồi có cái cuộc cách mạng da cam trước đó thì đã tham nhũng, sau này cũng tiếp tục tham nhũng. Thì vì thế đó, nó làm cho chính phủ dị yếu. Thành ra nếu mà cả ông muốn giúp Ukraine, là Ukraine lại phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga. và viện trợ của Nga. Nga còn hứa đến 15 tỷ cơ. Thế thì bây giờ cũng phải bỏ tiền ra thì mới được. Thì cái đó là muốn giúp thì phải củng cố Ukraine, thì cũng phải củng cố nội bộ Ukraine này, về chính trị này, rồi củng cố về cái vấn đề kinh tế, tức là ngay lập tức là phải đưa rất nhiều tiền và giải quyết cái vấn đề nhu cầu khí đốt của Ukraine.
Thưa giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, liệu một cái cuộc chiến tranh kinh tế có thể xảy ra hay không, hay là chính Tây Phương sẽ chấp nhận mất phần Crimea? Và theo giáo sư thì cái tình hình ở châu Âu sẽ như thế nào? Liệu có xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh với cái hình thức mới?
Chiến tranh kinh tế thì nói chiến tranh kinh tế thì nó mạnh quá, có sự chế tài kinh tế. Nếu mà nói cái chuyện chế tài kinh tế từ Nga đáp ứng lại chẳng hạn ấy, thì chuyện đó là có. Chiến tranh kinh tế trong mọi phương tiện để cô lập Nga đi ra đó, thì tôi nghĩ là cuối cùng không xảy ra. Hiện nay thì đừng cố gắng xây lập, nhưng mà cuối cùng thì những cái quyền lợi các nước lớn đó, họ sẽ trở lại với nhau. Còn vụ Crimea thì đã mất rồi, khó lấy lại được lắm. Tây Phương có thể là bực tức với Nga, cũng như là trước kia Nga đã bực tức với Tây Phương, nhưng mà cũng chẳng có gì mà phải ngậm đắng nuốt cay gì cả. Đây chỉ là một cái cớ để mà các chính trị gia khai thác chỉ trích lẫn nhau để chuẩn bị cho mùa tranh cử sắp tới mà thôi. Cuối cùng thì tôi nghĩ là những chuyện gì nó xảy ra ở Georgia thì cũng lại nó cũng sẽ xảy ra ở cái vùng Ukraine. Tuy rằng lần này đó vấn đề nghĩa là nói trở lại là cái sự phản ứng của Tây Phương nó mạnh hơn, nhưng mà nên nhớ là họ đã khuyến cáo với cái nhà lãnh đạo Ukraine á, là đừng nên tạo cái cớ để cho người ta xâm lấn trên nước, là bởi vì hiện nay ta nhìn vào cái thành phần chính phủ của Ukraine hiện nay đó, thì có rất nhiều người chống Nga một cách rất là quá khích. Thành ra ông Mỹ cũng sợ rằng là nếu mà họ cứ tiến theo điều đó thì khó đỡ, vì bởi vì Ukraine khó đỡ, mà Âu Châu cũng không có thể nào đi vào một cuộc chiến tranh để bảo vệ hoàn toàn Ukraine được. Thì vì thế họ nhấn mạnh những giải pháp gọi là giải pháp đưa đỉnh hơn, và họ yêu cầu các ông ấy tự chế và phải nghĩ đến là đừng có tìm cách khiêu khích Nga, làm cho Nga cảm thấy quyền lợi của mình bị đe dọa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Putin thành công chiếm lấy Crimea trong chớp mắt chỉ trong vòng 2 tuần lễ từ ngày 27 tháng 2 khi Nga đưa quân không mang phù hiệu vào bán đảo Crimea cho đến cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 16 tháng 3 mà kết quả được biết trước. Theo giới quan sát, Tổng thống Nga có hai phương án. Một là tuyên bố tức khắc Crimea trở thành lãnh thổ của Liên bang Nga. Phương án thứ hai là giữ nguyên trạng như một lá bài để đàm phán với Tây Phương hoặc với chính quyền Kiev mà cho đến nay bị Nga xem là phe đảo chính. Trong tình huống nào thì Crimea cũng đã nằm trong bàn tay của Moscow.
RFI.
Việt Nam chú ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2014, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể, chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31m tức 9565 kHz và 41m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, và sau đó là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề Các bức ảnh đầu tiên của người Pháp tại Việt Nam. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.